Hello, tớ đã quay trở lại rồi đây. Dạo này các cậu thế nào? Có khỏe không? Tính ra thì cũng phải được khoảng 3 tháng rồi chúng ta không gặp lại nhau. Dạo gần đây tớ đã có những quyết định khá quan trọng trong cuộc đời của mình. Quyết định mình sẽ theo đuổi và tập trung cho một thứ nhất định để phát triển sự nghiệp mà tớ luôn khao khát. Đó chính là lý do vì sao mà tần suất tớ ra podcast ngày một ít đi. Có những lúc thì tớ nghĩ là nếu như mà lâu rồi mình không xuất hiện như vậy thì các bạn ấy có quên mình không? Tớ vẫn luôn sợ một ngày nào đấy hình ảnh của mình ở trong tâm trí những khán giả của mình sẽ ngày một phai nhạt dần đi. Nhưng mà có một điều tớ luôn cảm thấy rất bất ngờ, đó là những người yêu quý mình thì chưa bao giờ rời đi cả. Và những khán giả đang nghe tập podcast này của tớ cũng chính là một minh chứng rất rõ ràng cho điều đó, đúng không? Ngày trước khi mà tớ làm podcast thì tớ từng rất quan trọng những con số. Tớ liên tục phải check xem bài này mình được bao nhiêu tương tác, mình có viral không, mình tăng bao nhiêu follow, thứ tự trên bảng xếp hạng của mình thì đang đứng ở vị trí nào. Nhưng rồi dần dần tớ nhận ra điều mà mình cần quan tâm và quan trọng nhất, đó chính là có bao nhiêu người còn ở lại với mình. Có bao nhiêu người vẫn hàng ngày nghe đi nghe lại podcast của mình dù rất lâu rồi mình chẳng ra tập mới. Có bao nhiêu người vẫn luôn chờ đợi những cập nhật của tớ ở trên mạng xã hội. Có những thời điểm tớ cũng rất mệt mỏi, nhưng không hiểu sao bằng một cách nào đó tớ và những khán giả của tớ lại có một sợi dây liên kết rất vô hình. Bởi vì cứ mỗi lúc như thế thì tớ lại nhận được những chiếc tin nhắn vô cùng dễ thương đến từ các cậu. Có rất nhiều tin nhắn được gửi đến, và ngày hôm nay nhân một ngày cũng rất là đặc biệt đi, bởi vì chúng ta sắp bước sang năm 2024. Vậy nên tớ sẽ flex với tất cả các cậu, nhưng mà tớ sẽ chỉ flex một chút xíu thôi, bởi vì là nếu như mà tớ khoe hết thì cái podcast này nó sẽ hơi dài đấy. Ok, và tin nhắn đầu tiên. Em chào chị, hôm nay em quyết định vào inbox cảm ơn chị vì em vừa nghe xong video mới nhất mà chị up trên TikTok. Nó chạm đúng vào cảm xúc và suy nghĩ của em hiện tại. Em đã bật khóc khi nghe nó. Thật sự đúng kiểu bao nhiêu cảm xúc dồn nén lâu tới thế. Em biết rằng mình còn rất trẻ, tương lai phía trước còn vô vàn điều thú vị. Em vẫn sẽ bước đi tiếp, những bước chân mạnh mẽ và quyết tâm hơn, vì xung quanh em còn nhiều người em yêu thương nữa. Có đôi lúc em nghĩ sao những chuyện như thế lại đến với em. Vì em tự tin mình sống tốt, em không xinh đẹp hay quá sức giỏi giang, nhưng em cảm nhận mình là người tử tế. Nhưng đúng như chị nói, có người tới để dạy mình những bài học đáng giá. Nếu kiến thức trên giảng đường em phải trả bằng tiền bạc, thì kiến thức trên đường đời em phải trả bằng mồ hôi và rất nhiều nước mắt. Em ở đây và sẽ là một người nghe trung thành của chị. Một lời cảm ơn sẽ chẳng thể nói được hết, nhưng em mong chị sẽ luôn luôn ra đều podcast, vì nó không những chữa lành, vỗ về tâm hồn em, và nó còn giúp em an tâm ngủ ngon hơn nữa. Cảm ơn vì những giá trị mà chị mang tới. Cảm ơn em rất là nhiều vì đã gửi chiếc tin nhắn này đến với chị. Lúc mà chị đọc đến câu em sẽ là một người nghe trung thành của chị, thực sự chị rất là xúc động. Thật sự là như thế. Nếu như mà em đang nghe tập podcast này và em nhận ra chiếc tin nhắn của mình, thì chị chúc em sẽ luôn bình an và hạnh phúc. Chúc em đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc đời của mình nhé. Rồi, và chúng ta sẽ đến với tin nhắn thứ hai. Em chào chị, gần đây em có thường xuyên lắng nghe các video podcast của chị và em cảm thấy rất được chữa lành luôn, nên phải cảm ơn chị vì đã có những chia sẻ giúp đỡ tới những đứa hay suy nghĩ nhiều như em ạ. Em cũng không thường xuyên làm điều này, nhưng linh tính em bảo nên nhắn cho chị. em sẽ luôn chờ đón những podcast mới của chị và hy vọng một ngày em có thể nghe chị chia sẻ trực tiếp ạ. Lúc mà tớ nhận được chiếc tin nhắn này ấy, thì tớ đã rất là bất ngờ các cậu ạ. Bởi vì nó đến từ một bạn TikToker khá là nổi tiếng và tớ cũng theo dõi bạn ấy từ rất là lâu rồi. Tớ cũng rất là mến mộ bạn ấy. Ban đầu thì tớ còn tưởng là mình nhìn nhầm cơ, hoặc là chắc là nick ảo. Nên là cho đến khi mà tớ vào cái trang của bạn ấy thì wow, thực sự nó là nick thật và nó chính là bạn ấy. Cái cảm xúc lúc ấy của tớ nó rất là khó tả ấy. Và tớ nghĩ là dùng hai từ biết ơn có lẽ là sẽ đủ cho tất cả những cảm xúc đấy. Cảm ơn em rất nhiều. Chúc em luôn yêu đời và sẽ luôn hạnh phúc nha. Và ok, chúng ta sẽ đến với tin nhắn thứ 3. Em muốn nhắn là cảm ơn chị Luy. Những số podcast của chị vực dậy em rất nhiều. Em cũng rất thích nghe chị nói. Giọng chị rất ấm. Em chưa nghe podcast của ai nhiều bằng chị. Cảm ơn chị vì đã có những chia sẻ khiến em ổn hơn và yêu cuộc sống hơn. Mong chị ra podcast nhiều hơn nữa và chúc chị luôn thành công ạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Ok, và chúng ta sẽ đến với tin nhắn cuối cùng nhé. Hello chị Luy, có lẽ đây là lần đầu tiên mà em nhắn cho một kênh podcast như thế này. Nói như nào ta, em chỉ mới theo dõi podcast của Luy được tầm 6 đến 7 tháng nay thôi. Luy đến với em một cách rất là tình cờ luôn. Ngay lúc mà em tiêu cực nhất, gục ngã nhất, thì em lại nghe được những lời khuyên, những lời tâm sự của chị. Những câu chuyện trong podcast của Luy cứ như là một phần trong cuộc sống của em vậy. Em mong Luy luôn luôn phát huy kênh của mình nha. Em không hối Luy ra podcast nhanh đâu, vì em chờ được ngày đầu tiên của tháng 12. Chúc Luy có những ngày cuối năm thật vui vẻ và có một mùa Giáng sinh an lành. Trời ơi, thật sự khi mà đọc lại thì mình vẫn cảm thấy rất xúc động. Bởi vì tớ là một người rất là nhạy cảm. Tớ cũng là một người sống khá là cảm xúc. Ví dụ như có những cái chuyện những cái, nói chung là tớ cũng là một người rất là dễ khóc. Và những như tớ vừa bảo đấy, và những cái tin nhắn của các cậu ấy, nó luôn luôn đến vào những cái giai đoạn, những cái lúc mà tớ tiêu cực nhất. Tớ không biết tại sao, một mối nhân duyên, một sự tình cờ nào đấy, và tất cả những tin nhắn yêu thương được gửi đến từ các cậu thì tớ vẫn luôn giữ nó trong điện thoại của mình. Nếu như những chiếc podcast của tớ là sự chữa lành đối với tất cả các cậu, vậy thì sự yêu quý của các cậu cũng chính là động lực dành cho tớ. Nhưng mà nhìn chung thì có đến phải hơn 80% những chiếc tin nhắn gửi đến đều kèm theo một lời nhắn, đó là mong chị hãy ra podcast nhiều hơn, mong chị sớm ra podcast, mong chị ra podcast đều, vân vân vân. Thực ra đã có những lúc tớ muốn dừng lại việc làm podcast và âm thầm đóng kênh. Nhưng mà không hiểu sao vẫn luôn có một điều gì đó níu giữ tớ lại và thôi thúc tớ hãy tiếp tục làm podcast đi. Và đến bây giờ tớ mới nhận ra, hóa ra chính những sự ủng hộ và yêu quý của các cậu đã khiến cho tớ không thể không ở lại. Đợt vừa rồi tớ có một chuyến đi cắm trại 2 ngày tại Hồ Đồng Đỏ ở Sóc Sơn. Tớ đã đi cùng với người bạn thân nhất của mình. Tớ và bạn của tớ thì đi xe máy, bởi vì Sóc Sơn cũng không cách xa chỗ của tớ lắm. Đi chắc cũng tầm 40-50 cây, chắc khoảng 1 tiếng. Thì chuyến đi nó rất là trơn tru nhá, cho tới khi mà chúng tớ phải đi vào cái con đường mà men theo hồ để đến địa điểm cắm trại. Bạn nào mà đi cắm trại Hồ Đồng Đò rồi thì sẽ rất là hiểu cái con đường đấy. Thì khi mà đến cái con đường đấy rồi thì nó không hề trơn tru một chút nào cả. Cái gì mà cái đường nó cứ lên lên, xong nó cứ xuống xuống, xong nó cứ, nó gập ghềnh, nó rất là nhiều sỏi đá này kia. Nói chung là nó gập ghềnh, nó y như cuộc đời của mình ấy. Và rồi chúng tớ sau một khoảng thời gian vật lộn và chiến đấu với con đường đấy thì chúng ta đã đến nơi. Trước khi mà tớ đến cái hồ đấy thì tớ đã nghĩ ở đấy chẳng có gì mà tại sao nhiều bạn trẻ lại đến đấy như vậy. Nhưng khi mà đến rồi ấy, đứng trước một khung cảnh rộng lớn, rất là bao la, có hồ, có núi, có tiếng chim hót, có cây, bầu trời rất là cao, rất rộng lớn, thì tớ mới hiểu là tại sao nhé. Bởi vì nó giống như là rời xa thành phố, tìm về một nơi thật an nhiên đấy các cậu. Tớ là một người rất tham công tiếc việc, vậy nên là đã rất lâu rồi tớ mới dám can đảm tạm gác lại công việc của mình để đi chơi. Tớ nghĩ mình nên có một khoảng thời gian sống chậm lại một chút. Mình nên dành cho bản thân mình cơ hội được nghỉ ngơi, được nuôi dưỡng và chăm sóc lại tâm hồn của mình. Mỗi ngày trôi qua mình đã rất vất vả. Mình đã ra sức đấu tranh với rất nhiều thứ. Mình đã lao vào học, lao vào kiếm tiền, để rồi có những lúc tâm trạng mình rất tồi tệ. Các cậu biết đấy, khi mà cuộc đời mình đã đến lúc phải lo toan cho một thứ gì đó, chúng mình sẽ trở nên áp lực. Mà áp lực này nếu mà không tự biết điều khiển thì nó sẽ rất dễ trở thành tham sân si. Tớ đã ngồi lặng yên nhìn dòng nước chảy ấy khá là lâu, không nói gì cả, không xem gì cả. Bình thường thì sẽ cầm điện thoại 24/7 vì đó là tính chất công việc của tớ. Tớ nghĩ các cậu sẽ hiểu một cảm giác cực kỳ khó tả, đó là mình luôn luôn sợ nếu như một khoảnh khắc nào đó mà mình dừng lại, mình sẽ bị thụt lùi ở phía sau. Có ai từng có cảm giác này giống như tớ chưa ạ? Tớ nghĩ là cũng sẽ khá khá đấy. Tại sao chúng ta lại không bao giờ dám nghỉ ngơi? Bởi vì chúng ta cảm thấy mình chưa đủ tốt, vì chúng ta chưa được công nhận bởi một ai đó, hoặc là vì hoàn cảnh ép chúng ta phải nỗ lực hơn những người khác. Ngay từ khi còn bé, tớ đã luôn quyết tâm rằng là sau này mình sẽ phải thật giàu có, mình sẽ phải có thật nhiều tiền. Lý do là vì tớ muốn những người giàu không còn xem nhẹ mình nữa, và để bản thân mình khi mà mình đứng trước họ, mình sẽ trở nên tự tin hơn. Chính vì thế nên là lúc nào tôi cũng trong trạng thái làm việc và ám ảnh công việc. Bởi vì tuổi tác không chờ đợi được mình, cha mẹ cũng không chờ đợi được mình, và những đứa bạn đồng trang lứa của mình ấy cũng không đứng im mà chờ mình. Có rất nhiều lần tớ thất bại, và sau đó tớ cố gắng nói với bản thân rằng là lần sau chắc chắn mình sẽ làm được. Nhưng đâu phải lần nào mình quyết tâm là đều sẽ thành công đâu. Có 3 yếu tố cần thiết để tạo nên sự thành công, đó chính là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Các cậu nghe điều này có thấy quen không ạ? Mọi sự nỗ lực của mình phải đi kèm thêm một chút may mắn nữa. Nhưng cũng hơi sukana, không may mắn hơi nhiều. Mỗi lần thất bại là mình lại thất vọng về bản thân của mình, rồi mình lại bị để ý và tự so sánh mình với những người khác, và thấy rằng tại sao họ có thể làm được điều đó rất dễ dàng mà mình lại khó khăn như vậy nhỉ? Họ và mình cũng trạc tuổi nhau, vậy mà họ đã đạt được những cái điều đó rồi. Nhưng mà có một câu nói của chị tớ mà đến bây giờ tớ vẫn luôn khắc ghi nó để làm động lực cho bản thân mình. Thì chị tớ có nói một câu như thế này: mỗi một người đều có một quỹ thời gian riêng, không phải ở thời điểm này họ đạt được thì em cũng phải đạt được. Đừng so sánh quỹ thời gian của mình với quỹ thời gian của người khác. Tớ cũng giống như rất nhiều bạn đang nghe podcast này, cũng bị áp lực đồng trang lứa, cũng tự trách bản thân mình rất nhiều và nghĩ rằng mình thật là kém cỏi. Có những lúc tớ cũng sống rất vội vã, có những lúc cũng cuống cuồng lên, buộc bản thân phải có được những thứ giống như những người bạn đồng trang lứa với mình. Rồi mình lao vào kiếm tiền, đến nỗi ăn uống thì linh tinh, ngủ thì không đủ giấc. Nhưng rồi tớ nhận ra rằng đến cái xe khi mà nó chạy trong một thời gian dài, nó cũng cần phải được nghỉ ngơi, huống chi là con người chúng ta. Vậy nên hãy cứ bước từng bước một, hãy bước những bước đi thật vững chãi, Cho dù trên đoạn đường đó có gập ghềnh tới đâu, hãy cứ kiên định mà bước tiếp. Có những lúc mọi khó khăn nó cứ dồn dập không ngừng nghỉ. Có đôi lúc tớ cũng rất tin một ai đó. Thậm chí tớ đã cảm thấy rất vui, vì tớ nghĩ rằng họ trân trọng sự nhiệt tình, sự chân thành mà tớ dành cho họ. Nhưng rồi đến cuối cùng, cái cảm giác thất vọng nó ập đến ngay lập tức. Vì cũng chính những người đó khiến tớ nhận ra lòng tốt của mình đã đặt sai chỗ. Không phải lúc nào lòng tốt và sự cố gắng của mình cũng đều được công nhận bởi một ai đó đâu các cậu. Không phải mọi thứ lúc nào cũng suôn sẻ đâu các cậu. Khó khăn đến với mình là để thử sức bền của mình thôi. Vậy nên những lúc như vậy thì hãy hít thở một hơi thật là sâu. Đừng vội làm gì hết. Cứ từ từ bình tĩnh, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Cũng chỉ còn khoảng một tháng nữa là sẽ bước... chưa đến một tháng nữa là sẽ bước sang năm 2024. Người ta thường hay nói là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mà công nhận là đúng thật. Bởi vì mỗi ngày chúng ta thức dậy, chúng ta dành 8 tiếng để đi học, đi làm. Và sau đó chúng ta về nhà, chúng ta lại tiếp tục học ở nhà, làm việc ở nhà. Và cuộc sống thường xuyên lặp lại mỗi ngày như thế. Vậy nên có những lúc chúng ta chẳng kịp nhìn xem mặt trời hôm nay rực rỡ như thế nào, bầu trời hôm nay đẹp ra sao, nó có màu gì, màu xanh hay là màu hồng, chúng ta cũng không hề biết. Hoặc là hôm nay mặt trăng to hơn bình thường chẳng hạn, chúng ta cũng vì vội vã chạy theo cuồng quay của cuộc sống mà đánh mất đi những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời đấy. Có một sở thích mà tớ nghĩ sẽ có rất nhiều bạn giống tớ, đó chính là chụp ảnh và ngắm nhìn bầu trời. Trong album ảnh của tớ thì có rất nhiều ảnh chụp bầu trời, và có khi là cái góc chụp cũng toàn là ở ban công nhà mình thôi, hay là ở một địa điểm nào đó quen thuộc. Nhưng mà mỗi khi mà mình nhìn thấy nó thì mình vẫn muốn chụp lại. Người ta bảo người mà thích ngắm nhìn bầu trời thường là những người mơ mộng. Nhưng có lẽ cũng không hẳn là mơ mộng đâu. Người thích ngắm nhìn bầu trời là người luôn mang trong mình rất nhiều tâm sự, và trong họ luôn có một khao khát rực rỡ về tương lai. Bầu trời rộng lớn nên nó mới có thể chứa đựng được hết những tâm tư của mình. Và mỗi khoảnh khắc mà tớ chậm rãi ngắm nhìn bầu trời thì đó cũng chính là khoảnh khắc mà tớ trở nên bình tĩnh sống. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta nên có những giây phút ngưng động như vậy, để mình cảm nhận được sâu sắc hương vị của cuộc sống này hơn, để mình biết tiếp theo mình nên làm cái gì. Mỗi một giây phút đối đầu với nghịch cảnh mà ta luôn bình tĩnh để quan sát, thấu hiểu rõ nội tâm của mình, kiên trì quay về nạp lại năng lượng, thì khó khăn hay trở ngại nào chúng ta cũng đều có thể vượt qua. Bình tĩnh sống là một thông điệp có vẻ không phù hợp với nhiều bạn trẻ, bởi vì vốn dĩ chúng ta có nhiều cơ hội, có nhiều mục tiêu, nhiều ước mơ. Nhưng mà thật ra chỉ có bình tĩnh lùi lại một bước thì mới có thể thấy được cơ hội nào là phù hợp nhất, và sẽ không phải trả những cái giá quá đắt. Chỉ có bình tĩnh chậm lại một chút thì chúng ta mới tìm ra được những giải pháp khôn ngoan, đỡ tiêu hao năng lượng mà vẫn có thể đi tới thành công. Nếu như mà các cậu đang nghe tập podcast này vào một buổi sáng hoặc một buổi chiều, thì hãy đứng dậy làm một ly trà nóng, hoặc là một tách cà phê, đốt một chút nến thơm nếu như cậu có. Nếu mà nhà có ban công thì có thể ra ban công ngồi, thả lỏng cơ thể của mình và cho tâm trí mình được thư giãn. Còn nếu như các cậu đang nghe tập podcast này vào buổi tối trước khi đi ngủ, vậy thì hãy bật âm lượng vừa phải, để điện thoại ở bên cạnh của mình, nhắm mắt lại và cố gắng không nghĩ ngợi đến bất cứ điều gì nữa. Hãy cứ sống chậm lại. Nếu như cậu cảm thấy mình đang quá vội vã, hãy nghỉ ngơi nếu như cậu đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Và cũng sắp đến Giáng sinh rồi. Không biết là từ lúc mà tập này lên sóng cho tới đêm Noel và năm mới thì tớ có thời gian để kịp ra tập mới luôn không? Nên là tớ sẽ gửi lời chúc sớm tới tất cả các cậu. Chúc các cậu có một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp. Đón Giáng sinh xong, chúng ta sẽ chuẩn bị đón năm mới. Vậy nên năm 2023 sắp chuẩn bị khép lại rồi. Hy vọng là các cậu sẽ đạt được những điều mình mong muốn để có thể kết thúc một năm thật là trọn vẹn. Cảm ơn các cậu vì một năm qua đã luôn ủng hộ tớ. Tớ thực sự rất rất trân quý điều này. Hẹn gặp lại các cậu trong những tập podcast tiếp theo. Bye bye. Happy Christmas. I wrapped it up and sent it with a note saying I love you. I meant it. Now I know what a fool I've been. But if you kissed me now, I know you'd fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day save me from tears, I'll give it to someone special. A crowded room, friends with tired eyes. I'm hiding from you and your son of eyes. My God, I thought you were someone to rely on. Me, I guess I was a shoulder to cry on. A face on a lover with a fire in his heart. A man undercover, but you tore me apart. Now I found a real love, you'll never fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it. But the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special.
Merry Christmas, everyone. Feliz Navidad.